We are the music makers, and we are the dreamers of dreams.
Chào bạn, cảm ơn bạn đã ấn nghe Một Tâm Hồn Đầy Nắng podcast. Mình là Lemon, host của chiếc podcast này. Và đây bạn sẽ được nghe về một cô gái trẻ tuổi, trẻ lòng và đầy năng lượng. Hello Sunshine, tất cả mọi người. Lại là mình Lemon đây. Và một kỳ podcast mới của ngày hôm nay, mình sẽ nói về chủ đề LGBTQ+. Mình biết là chưa bao giờ mình nói đến chủ đề này trên kênh của mình cả. Có thể là bạn cũng không biết quan điểm của mình về vấn đề này như thế nào, hoặc là bạn có thể đã lờ mờ đoán ra, bởi vì mình hay nói về sự cởi mở, đúng không? Mà làm gì có người hiện đại cởi mở nào mà lại đóng cánh cửa trái tim mình với những người giới tính thứ ba cơ chứ. Cùng mình ngồi chia sẻ quan điểm về LGBTQ+ ngày hôm nay nào. Đêm qua thì mình đã ngồi cày nguyên một bộ phim dài tập, cụ thể là 10 tập ở trên Netflix, có tên là Tình Đầu Phai Mờ. Đây là phim Nhật Bản. Từ trước đến nay mình rất là có thành kiến với phim Nhật Bản một chút đi nha mọi người. Phim Nhật thì diễn viên nó cứ hơi ý là ngoại hình nó không được hợp mắt mình cho lắm. Cái cách tạo hình nhân vật đi, tóc nó cứ dài dài, con trai tóc nó cứ chỉa chỉa, nhìn ngứa mắt cực ý. Nó hay làm live action lại của manga hoặc là anime, cho nên cái kiểu tóc nó cũng cố làm giống nhất có thể, nhưng mà làm sao mà có thể như là manga được. Bỏ qua cái vấn đề đấy thì cái bộ phim hôm qua Tình Đầu Phai Mờ mình xem rất là hay và diễn viên đẹp cực. Thì cái nội dung của cái phim đấy nôm na là như thế này. Nhân vật chính là Aoki, trong một lần kiểm tra đã mượn tẩy của cô gái bàn bên mà cậu Aoki này thầm thương trộm nhớ. Tình cờ là cái tẩy này sau khi mở cái nắp tẩy ra ấy, ở trong đấy có viết chữ Ida, trái tim. Thì Ida là cái cậu ngồi trên nhân vật chính là con trai. Văn hóa Nhật Bản hoặc là ở cái văn hóa trong phim đấy thì viết tên người mình thầm thương trộm nhớ ra tẩy sẽ may mắn trong cuộc tình đấy. Thế nên là Aoki tưởng là cái người, cái crush của cậu thích lại đi thích cái cậu Ida ở bàn trên. Thì đúng lúc đấy Ida ngồi bàn trên mới quay xuống để đưa tập bài thi cho Aoki. Sau đó Ida ở bàn trên mới nhìn thấy cái cục tẩy có tên của mình và cậu ngay lập tức hiểu lầm là Aoki thầm thương trộm nhớ Ida. Hay đúng không? Sau khi Ida ngay lập tức hiểu lầm như thế, Ida đã hẹn Aoki lên sân thượng và từ chối cậu một cách rất là lịch sự và thẳng thừng. Là cậu Ida này, cậu không biết cái gì gọi là, không biết cái cảm giác thích, không biết cái cảm giác yêu nó là như thế nào cả. Thế nên là cậu ý chưa thể chấp nhận được lời tỏ tình này. Còn về Aoki thì cậu ý cũng không giải thích là đây không phải là tẩy của cậu ý, bởi vì cậu ý muốn bảo vệ cái người con gái mà cậu ý thầm thương trộm nhớ đó, bởi vì cậu ý không muốn tiết lộ bí mật của cô ấy. Thế nên cậu Aoki cậu cũng cứ ngậm ngùi để cho Ida hiểu lầm như thế. Diễn biến về sau thì là Ida và Aoki xích lại gần nhau hơn và hiểu nhau hơn. Sau đó hai người fall love với nhau và Aoki đã hoàn toàn quên cái cậu con gái mà cậu ý hồi trước đã thầm thương trộm nhớ và chuyển ngay tình cảm sang Ida. Và Ida cũng dần dần học được cách như thế nào là thích, như thế nào là yêu. Và vì sao hai người đó đến với nhau và yêu nhau. Nói chung rất đáng yêu ý mọi người. Yêu ý nhân vật chính đẹp cực ý. Ida thì là kiểu người con trai công ý. Nếu như mọi người là hủ nữ, mà kể mọi người không phải là hủ nữ thì mọi người cũng đoán ra công là gì. Còn đâu Aoki thì kiểu là con trai nhưng mà dạng ngoại hình rất là cute, xong rồi hơi nữ tính một chút, nó gọi là thụ ấy. Và hai người đã yêu nhau. Và một cái điểm mình bất ngờ nhất của cái phim đó, đó chính là cái cách mà Ida đã phản ứng với cái lời tỏ tình của Aoki. Rõ ràng Aoki là con trai, nhưng mà khi Ida hiểu lầm là cậu đang thích mình thì Ida không hề cảm thấy rất là sởn da gà, hay là cảm thấy kỳ lạ, hay là cảm thấy không hợp tình hợp lý, mà Ida coi cái tình cảm của Aoki như là một cái tình cảm công bằng ấy, kể cả là được thích bởi một người con gái hay là được thích bởi một người con trai, đối với Ida cũng giống như nhau. Và Ida vẫn luôn chân thành từ đầu đến cuối, dù như thế nào thì cũng sẽ cho Aoki một câu trả lời rõ ràng, bất kể giới tính nào đi chăng nữa. cái điểm mình bất ngờ thứ hai về cái phim này đó chính là cái cách mà mọi người xung quanh phản ứng với mối quan hệ đồng giới của Aoki và Ida. Hầu hết là bạn bè thân thiết xung quanh đều khá là ủng hộ hai cậu và cố gắng để không khiến hai cậu cảm thấy bất an về cái việc hai người đang thích người đồng giới, mà chỉ đơn thuần là ủng hộ cái chuyện tình cảm này giống như những câu chuyện bình thường khác. Cũng có một số nhân vật trong chuyện kỳ thị cái việc yêu đương đồng giới và kỳ thị cái mối quan hệ của Ida và Aoki, nhưng mà cái diễn biến của chuyện nó đã xoa dịu cái việc đấy. Cái cách mà hai nhân vật chính Aoki và Ida thể hiện tình cảm trong chuyện cũng như là chứng minh được là đây là lựa chọn của mình và mình đang hạnh phúc với mối quan hệ này đã khiến cho những người có thành kiến về mối quan hệ đồng giới như thế bị mủi lòng, và họ từ đang rất là phản đối câu chuyện đó, đang rất là ác cảm với hai người họ, trở nên hiểu, thấu hiểu hai người họ. Không phải là vì họ thay đổi hoàn toàn cái quan điểm của họ về tình yêu đồng giới, mà là họ mong muốn thật sự cho hai nhân vật chính được hạnh phúc. Thế nên là chính bản thân mình đã rung động với câu chuyện tình này. Mình thấy cái phim này nó rất là trong sáng và đáng yêu. Mình kể cho mọi người nha, mình rất là thích motif tình cảm. Ý là mình xem phim hay mình đọc truyện hay bất cứ một cái ấn phẩm giải trí nào mà mình tiêu thụ thì mình đều rất là thích những cái việc liên quan đến tình yêu. Mình là thiếu nữ mà, mọi người thiếu nữ thì phải thích cái chuyện yêu đương chứ, mơ mộng hoài à. Nhưng mà từ trước đến nay mình chỉ thích chuyện tình cảm nam nữ thôi. Mình không bao giờ nghĩ đến việc là mình sẽ tiêu thụ ấn phẩm giải trí tình cảm nam nam hay là tình cảm nữ nữ. Không phải là bởi vì mình kỳ thị hay là mình racist đâu nhá, mà nó chỉ đơn giản nó là sở thích của bản thân mình thôi. Giống như là mọi người thích một cái thể loại phim gì đó, ví dụ mọi người thích thể loại phim hành động, mọi người không thích thể loại phim tình cảm, thì đấy là sở thích riêng, sở thích cá nhân, chứ không phải mọi người kỳ thị phim tình cảm, đúng không? Mình thì cũng tương tự như thế. Mình thích phim tình cảm nam nữ, mình không thích phim tình cảm nam nam hay là nữ nữ, bởi vì chỉ đơn giản là sở thích thôi. Và hồi trước mình đã từng nghĩ là cái phim tình cảm nam nam hay là nữ nữ ấy, nó sẽ không thể khiến mình rung động được, bởi vì do cái xu hướng tính dục của mình là mình rất là thích con trai chứ mình không thích con gái. Nhưng mà sau khi cái phim Tình Đầu Phai Mờ đấy mình xem ấy, mình đã biết là ồ, không phải là mình chỉ thích phim tình cảm nam nữ đâu, mà là mình thích chuyện tình yêu nói chung, và cứ là tình yêu thì sẽ khiến mình rung động. Mình nghĩ là mình chỉ thích tình cảm nam nữ chứ không thích tình cảm nam nam ấy, nó chỉ là cái thành kiến ở trong đầu mình thôi, nó chỉ là cái thành kiến được xây dựng nên bởi những cái trải nghiệm xem phim đọc truyện nam nữ rất là mộng mơ của mình thôi. Vốn dĩ là mình ít khi, rất là hiếm khi thử xem những cái phim về tình yêu đồng giới mà. Thì để tiếp tục cái kỳ podcast ngày hôm nay, mình sẽ đi vào giải thích cho mọi người, nếu như mà những ai không biết về cái định nghĩa của LGBTQ+ là gì. Hồi trước ấy thì nó chỉ có LGBT thôi, nhưng mà bây giờ lại thêm cả Q+ nữa, cho nên mình sẽ giải thích qua một chút để cho mọi người có thể nắm được những cái từ, những cái thuật ngữ mà mình nói ở trong kỳ podcast ngày hôm nay nha. Thì LGBTQ+ là những cái từ nó viết tắt bao gồm của những từ sau. Đầu tiên là từ L, thì từ L này là chữ L ấy, nó là lesbian, nghĩa là đồng tính luyến ái nữ. Tiếp theo là từ G là gay, đồng tính luyến ái nam. Tiếp theo là bisexual là song tính luyến ái, song tính nghĩa là cả nam cả nữ mình đều có thể thích được. Tiếp theo là transgender, nghĩa là chuyển giới, ý là từ con mình là con trai nhưng mà mình lại thích làm con gái chẳng hạn, hoặc là mình con gái mình thích làm con trai, hoặc là ngược lại. Thì cái từ chuyển giới này ý, không phải là bạn phải đi sang Thái Lan xong rồi bạn là con trai nhưng bạn đi sang Thái Lan bạn làm ngực, bạn chuyển bộ phận sinh dục từ nam sang nữ thì nó mới gọi được là chuyển giới, mà chỉ đơn giản là ở bên trong lòng bạn ấy, bạn cảm thấy mình là con trai, mình là con gái và mình muốn thể hiện ra bên ngoài như thế nào thì nó đã gọi là chuyển giới rồi, nếu như nó không khớp với cái giới tính sinh học của bạn. Nghe nó khá là lằng nhằng ha. Từ Q ở đây là queer, nghĩa là có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc là không nhận định mình theo bất kỳ cái nhãn nào hết. Nghĩa là từ Q ở đây có những người ấy, họ không xem họ là con trai, cũng không xem họ là con gái, hoặc là họ không muốn kiểu labeling, nghĩa là không muốn dán nhãn bản thân theo bất kỳ một cái định nghĩa nào cả, mà họ để cho bản thân mình tự do ấy. Thì từ queer này nó là như thế. Cái chữ Q trong LGBTQ+ ấy, nó có hai nghĩa. Thứ nhất là queer, thứ hai là questioning, nghĩa là đang trong giai đoạn tìm hiểu bản thân, đang trong giai đoạn đặt dấu hỏi với cái giới tính của mình, với bản dạng giới của mình, không biết là mình là cái gì ấy. Còn đâu cái dấu cộng ấy, cái dấu cộng Q+ mà đúng, cái dấu cộng đại diện cho sự tồn tại đa dạng của các nhóm trong cộng đồng, nghĩa là không chỉ là ở trong LGBTQ+ đấy mà còn có nhiều giới tính hơn là như thế nữa. Ví dụ như là asexual là vô tính luyến ái, nghĩa là họ không yêu ai cả. Sau khi phân tích xong LGBTQ+ là gì thì mình sẽ phân tích nói qua một chút về cái việc là thế nào là giới tính sinh học, thế nào là bản dạng giới và thế nào là xu hướng tính dục. Thì về giới tính sinh học ấy, nó khá là đơn giản. Bạn sinh ra với cái ngoại hình như thế nào, cái nội tiết tố như thế nào thì bạn là như thế. Thì giới tính sinh học đây chỉ có hai thứ, đó chính là nam hoặc là nữ. Ví dụ mình sinh ra có ngực và có bên dưới thì mình là nữ, còn đâu một người sinh ra có cái đấy thì họ là nam. Thế thôi, cái hormone bên trong mình là nữ, cái hormone bên trong người kia là nam, chỉ có hai cái thế thôi. Cái thứ hai là bản dạng giới là gì? Thì bản dạng giới trong tiếng Anh là gender identity. Nó là cái đại diện cho suy nghĩ bên trong về giới tính của bạn ấy. Bạn suy nghĩ bạn là giới tính nào thì cái đấy nó là bản dạng giới của bạn. Không quan trọng là cái giới tính sinh học của bạn là gì, mà cái này nó quan trọng cái cách bạn cảm nhận bản thân và cái cách bạn suy nghĩ. Nếu như mà bản dạng giới của bạn trùng khớp với cái giới tính sinh học của bạn, ví dụ như là bạn là nam và bạn cũng thích cái việc, bạn cũng yêu cái việc bạn là nam và bạn nghĩ mình là nam, thì nó gọi là người hợp giới. Còn nếu như mà bạn là nam nhưng bạn muốn là nữ thì nó gọi là người chuyển giới, transgender. Và cái cuối cùng thì nó gọi là xu hướng tính dục. Nó dùng để chỉ cái sự hấp dẫn về tình cảm hoặc là tình dục. Có 3 loại xu hướng tính dục phổ biến như sau. Đầu tiên là dị tính. Dị tính ở đây nghĩa là mình bị hấp dẫn bởi người khác giới. Ví dụ mình là nữ, mình bị hấp dẫn bởi người nam thì mình là dị tính. Thứ hai là đồng tính. Thì cái này dễ rồi, mọi người biết rồi. Và cái thứ ba là song tính, bisexual, là mình bị hấp dẫn với cả hai giới tính, bất kể là nam hay là nữ. Nhưng mà trên thực tế, ngoài 3 loại phổ biến mình vừa nói ra thì có tận 46 thuật ngữ cho xu hướng tính dục cơ. Mình biết là nhiều người bây giờ vẫn có suy nghĩ là nếu không phải là nam thì chắc chắn là nữ, nếu không thích màu hồng thì sẽ thích màu xanh, đúng không? Tuy nhiên thì giới tính nó không chỉ tồn tại trên cái cán cân đơn giản như vậy, mà như mình vừa giải thích từ nãy thì nó còn rất 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 đa dạng nữa, và nhiều khi bọn mình không thể biết hết được. Thế nên là giới tính là một chủ đề rất là phong phú mà chúng ta cần phải học hỏi và tìm hiểu để mình nâng cao cái sự hiểu biết của mình về cuộc sống hiện đại, và để chúng ta học cách yêu quý, cảm thông, thấu hiểu những người xung quanh bọn mình hơn thôi. Ở phần tiếp theo của kỳ podcast ngày hôm nay, mình nghĩ là mọi người sẽ khá là thích, bởi vì đây sẽ là phần mình kể về những cái câu chuyện, những cái trải nghiệm cá nhân của mình về vấn đề LGBTQ+. Để mà nói về bản thân mình thì mình chưa bao giờ là người kỳ thị LGBTQ+, nhưng hồi trước mình đã từng không đủ cởi mở để coi LGBTQ+ là một việc bình thường. Hồi mình học cấp 2 thì gần như là không có ai xung quanh mình cảm thấy là theo LGBTQ+. Nếu như mà có thì hồi đấy trẻ con chúng nó không dám thể hiện ra đâu. Mình học ở một ngôi trường cũng nhỏ thôi, thế nên là mọi người không đủ cởi mở và không đủ dũng cảm để thể hiện ra giới tính của bản thân nếu như mà giới tính của họ có một chút khác biệt với những người xung quanh và những cái gì mà người khác cho là đúng. Lên đến cấp 3 thì trường mình cũng có một vài người LGBTQ+, cũng không quá nhiều đâu. Ví dụ như là toàn khối mình thì cũng chỉ có tầm 2-3 người gì đấy thôi. Nhưng khi mà mình lên đến đại học ấy thì thế giới của giới tính thứ 3 mở ra bùm, rất là muôn màu muôn vẻ. Và mình có những cái câu chuyện muốn chia sẻ lại cho mọi người. Mình đã có những cái mối quan hệ rất là gần gũi với những người của cộng đồng LGBTQ+, mà mình sẽ kể cho mọi người ngày hôm nay. Hồi trước khi mà mình chưa trải nghiệm thì mình thật sự là không hiếm khi mình nghĩ đến cái việc là xu hướng tính dục của mình là gì. Mình đảm bảo một điều là giới tính sinh học của mình là nữ và bản dạng giới của mình, ý là mình nhìn nhận bản thân mình cũng như một người con gái, mình thích việc là mình là một người con gái. Nhưng mà xu hướng tính dục của mình thì mình lại không nghĩ đến bao giờ ấy. Mình lại không nghĩ đến việc là mình thích con gái hay con trai, mà mình luôn mặc định đến cái việc là mình thích con trai. Từ trước đến nay mình đem lòng thích ai thì mình cũng chỉ có thích con trai. Từ đó mà mình luôn nghĩ là mình thích con trai. Nhưng mà khi mà mình lên đại học, mình đã gặp những người mà mình khiến mình nghĩ là không biết liệu có thật là mình chỉ thích được con trai không nhỉ? Có khi nào mình cũng có thể thích con gái được hay không? Và mình phải tìm hiểu cái việc đấy qua đâu đây? Có một người bạn thân đại học của mình giống mình lắm. Bạn ý rất ngoại hình rất là giống mình, mặc dù nó cao hơn mình rất là nhiều, nhưng mà cái phong cách của nó rất là giống mình ý. Và nó cởi mở với cái việc là nó có thể thích cả con trai và cả con gái, đặc biệt là nó rất thích các chị. Mặc dù từ trước đến nay nó cũng chỉ toàn hẹn hò với con trai thôi, nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng muốn đổi gió, hay là nó cũng muốn thử tìm hiểu một người con gái. Thì hồi trước mình cũng thấy như thế cũng bình thường, mình cũng không quan tâm lắm ý. Xong rồi đến một lần mình đã hẹn hò với một cô gái. Tự nhiên một hôm mình đi chơi với một nhóm bạn và mình ngủ lại qua đêm ở một nhà một người bạn cùng với cái nhóm bạn đấy. Và trong đấy có một cô gái hơn mình một tuổi. Mình đã rất là quý người này từ trước rồi. Ý là quan hệ của hai bên mình và chị ý đã rất là thân thiết từ trước rồi. Không quá thân thiết nhưng mà cũng khá là yêu quý nhau. Và sau cái buổi đi chơi đấy thì bọn mình đã nảy sinh tình cảm. Và mình nghĩ là mình cũng nảy sinh tình cảm at least, ít nhất là cái lúc đấy. Và chị ý cũng nảy sinh tình cảm kha khá nhiều với mình. Sau đó mình và chị ý đã hẹn hò. Hẹn hò chứ không phải là ở trong một mối quan hệ nghiêm túc đâu, mà hai đứa đồng thuận là sẽ hẹn hò và tìm hiểu nhau một thời gian. Sau một thời gian đấy thì chị ý càng ngày càng thích mình hơn, chị rất thích mình. Ban đầu ấy mình rất là hứng khởi với cái việc là mình hẹn hò với con gái, và mình thấy nó rất là mới mẻ, mình cũng thấy bị khá là thu hút về chị ý. Nhưng sau một thời gian thì cái cảm giác mới mẻ và cái cảm giác bị thu hút nó phai dần đi, bởi vì mình đã quen dần với cái việc là mình đang ở trong mối quan hệ với con gái, mình không thấy nó có gì đặc sắc và mới mẻ nữa. Cái sự hào hứng ban đầu nó mất đi, thì dần dần mình nhận ra tình cảm của mình và mình hiểu ra là thực ra là tất cả những cái gì mình dành cho chị ý nó chỉ là ngộ nhận mà thôi. Mình không thật sự có tình cảm với người này. Không hẳn là có thể yêu được con gái hẳn đâu. Chỉ là một chút những cái sự tìm tòi, tìm hiểu bản thân của mình và thử thách bản thân mình, xem là mình có thể thích được người giới tính cùng với mình hay không thôi. Ở cái mối quan hệ đấy, bởi vì là mình đã cho người ta cơ hội và mình đã khiến cho người ta hy vọng về cái tiến triển của hai người khá là nhiều, cho nên là khi mà mình nhận ra cái cảm xúc thật sự của bản thân mình đã suy nghĩ rất là kỹ về việc đấy, và mình cũng đã cho chị ý một lời xin lỗi và những cái giải thích khá là rõ ràng về việc là tại sao mình không thể tiến đến xa hơn với chị ý ở trong mối quan hệ đấy. Và tính đến bây giờ mình vẫn thấy là cái trải nghiệm đấy của mình là một trải nghiệm đẹp và cũng khá là thú vị, hữu ích đối với mình. Sau đó mình đã đưa ra kết luận cho bản thân mình về cái xu hướng tính dục của mình là gì. Thì thực sự xu hướng tính dục của mình nó không phải là 100% là mình thích con trai hay 100% là mình thích con gái, mà là có thể nói mình có một phần rất nhỏ của việc là mình có thể bị thu hút bởi con gái và có thể thích con gái, nhưng mà phần lớn ở bên trong mình là mình thích con trai. Thì đó là câu chuyện tìm hiểu xu hướng tính dục của mình bên trong bản thân mình. Và nếu như mà trong tương lai mình có bị thu hút bởi bất kỳ giới nào và mình có hẹn hò với bất kỳ giới nào, thì mình cũng hoàn toàn cởi mở để cho mình có thể yêu người mà mình yêu. Chứ mình không nhất thiết phải là chỉ có thể yêu một cái giới tính nhất định nào đó. Sau cái câu chuyện đấy thì cái lời khuyên mình rút ra dành cho mọi người đó chính là hãy cứ cởi mở để tìm hiểu bản thân bạn nhé. Hãy cứ thử nói chuyện, hẹn hò với nhiều người ở nhiều giới tính khác nhau và nhiều bản dạng giới khác nhau để mọi người có thể hiểu được bản thân mình hơn, cũng như là học cách thấu hiểu những người xung quanh và học cách chấp nhận hơn. Kể cả là dù bạn đã 100% xác định được việc là mình theo một cái bên nào đó nhất định rồi. Nhưng mà biết đâu được đấy, biết đâu được là bên trong bạn vẫn còn những cái phần mà bạn chưa phát hiện ra, đúng không nào? Câu chuyện thứ hai là khi mà mình lên đại học thì mình đã có những cái người bạn thân. Một trong những người bạn thân đại học nhất của mình là, về giới tính sinh học thì bạn của mình là con trai, nhưng mà về bản giọng giới thì bạn của mình xem bạn ý là nữ, bạn ý muốn được là con gái. Và về xu hướng tính dục thì bạn ý thích con trai. Mình xem những cái phim tình cảm Âu Mỹ mọi người, và mình thấy có một điểm này khá là hay. Nữ chính ở trong phim tình cảm Âu Mỹ thường có một người bạn thân là transgender, và những cái người bạn thân đấy rất là hài hước. Thì tự nhiên mình liên kết đến cái việc những cái bộ phim đấy, thì tự nhiên mình thấy mình, ô sao mình giống nữ chính ở trong phim tình cảm Âu Mỹ vậy nè. Mình cũng có một người bạn như thế và bạn mình siêu hài hước luôn. Mọi người biết là khi mà bạn mình muốn là con gái thì cái việc đáng sợ nhất đối với bạn của mình đó chính là bị mọi người nói bạn ý là trông không được nữ tính. Từ quần áo đến đầu tóc đến tất cả mọi thứ của bạn mình đều theo con gái hết. Quần áo bạn mình có thể mặc váy, đi guốc, bạn mình còn là người mẫu nữa. Và nó điệu lắm mọi người ơi, nó điệu hơn con gái bình thường rất nhiều lần, trời ơi. Bởi vì là luôn luôn có một cái nỗi sợ, đó chính là mọi người nghĩ nó không đủ nữ tính mà, cho nên nó phải luôn luôn phải gồng mình để khiến cho nó nữ tính hơn. Hay cả giọng nói là một trong những cái nó rất khó, nó gần như không thể nào mà nó thay đổi được giọng nói của mình. Nó cũng có một giọng nói đàn ông, nhưng mà cái khao khát được trở thành con gái đã khiến nó nói không bao giờ nói cái giọng thật của mình. Mọi người phải hiểu là khi mà mọi người có một giọng nói như thế này, mọi người cố gắng bẻ cong giọng nói của mình thì nó khó khăn bao nhiêu là khó khăn, đúng không? Mặc dù nó cũng muốn nói bình thường cho nó thoải mái đấy chứ, nhưng mà nó luôn luôn sợ là giọng nói của nó quá con trai, quá đàn ông. Thế nên là bình thường giọng nói nó như này đi, hơ hơ hơ. Nhưng mà đến khi mà nó nói chuyện với người khác thì nó sẽ không dùng giọng bình thường đấy, mà nó sẽ hơ hơ hơ, đấy, kiểu vậy. Mình rất là phục nó về cái việc là cái sự nỗ lực muốn làm con gái của nó luôn ấy. Khi mà mình cả bạn mình đi chơi với nhau ấy, thì bọn mình khá là hợp nhau trong khoản chơi bời. Bọn mình chơi thân với nhau bởi vì quá hợp nhau trong khoản chơi bời, chứ cũng không phải là hợp nhau trong khoản học tập gì cho cam. Bọn mình nói chuyện hợp và chơi với nhau cũng hợp, cho nên là bọn mình khá là hay đi chơi với nhau. Những cái đêm mà bọn mình đi chơi đêm, đi bar, đi club, hoặc là những cái lần mà bọn mình đi làm việc thì làm về mảng người mẫu mà, cho nên là sẽ make up đậm, sẽ ăn mặc rất là lố lăng. Mình cũng là kiểu người make up đậm và ăn mặc lố lăng, và bọn mình sẽ bước vào ra phố vào một cái bar, một cái club nào đó. Và bạn mình nó khá là cao, nó rất là cao, còn đi walk nữa. Nó đã thu hút rất là nhiều cái ánh nhìn cả tốt lẫn xấu của những người xung quanh. Thường ấy, những người xung quanh nhìn nó với một cái ánh nhìn xấu, với một cái ánh nhìn thành kiến và độc địa ấy. Và mình rất là bực mình với việc đấy. Nhiều khi bọn mình đang đi trên phố mà người ta trêu nó một cách lộ liễu và một cách vô duyên quá ấy, thì mình cũng hay nổi khùng lên và mình quay lại mình khè họ ấy mọi người. Thề luôn ấy, không cần phải chấp nhận cái việc đấy, nhưng mà mình cũng, những lúc đấy mình bực mình thật sự luôn ấy. Bên cạnh những cái người mà luôn kỳ thị thì cũng có rất nhiều người yêu quý cái năng lượng mà bạn mình mang lại, yêu quý cái sự đáng yêu, cái sự lạc quan, cái sự tích cực và cái ngoại hình vui vẻ của bạn mình. Chứ cũng không phải là 100% bị kỳ thị thì là không đúng. Có thể nói là 50-50 hoặc là 70-30. Nhiều người, người ta kỳ thị ở trong lòng người ta, nhưng mà người ta vẫn tỏ ra cởi mở ấy mọi người. Thế nên cũng có thể gọi là 70-30, 70 là không kỳ thị, còn đâu 30 là kỳ thị đi. Ở với bạn mình thì mình biết được những cái nỗi sợ mà bạn mình đang trải qua, đã gặp phải những cái nỗi sợ luôn luôn canh cánh trong lòng bạn mình. Và có một cái xung đột không bao giờ, mình cảm giác như là nó sẽ kéo rất là dài và nó sẽ âm ỉ mãi ở đấy, ở trong lòng bạn của mình. Đó chính là cái xung đột với gia đình và bản thân. Gia đình bạn mình họ cũng không chấp nhận được cái việc là bạn mình giống con gái và muốn là con gái. Mặc dù họ biết, họ đoán ra, họ ngầm hiểu cái việc bạn mình không sống đúng với cái giới tính được sinh ra, nhưng họ luôn luôn coi cái việc đấy như là vô hình và họ tin vào cái điều mà họ muốn tin. Họ tin là bạn mình là con trai và họ muốn tin vào điều đấy, kể cả rất là nhiều lần bạn mình chống đối hay là bạn mình muốn nói ra sự thật, nhưng mà họ đều phớt lờ và họ không chịu nghe cái sự thật đấy. Mình biết khá là nhiều về cái câu chuyện về gia đình của bạn mình, bởi vì mình là một người chuyên gia đứng ra giải quyết mâu thuẫn của bạn mình đối với gia đình. Mình đã là người soạn từng cái tin nhắn giúp bạn mình để gửi cho mẹ khi mà bạn mình xảy ra xung đột hay là khi mà bạn mình cần. Những cái xung đột nó có thể là những cái việc rất là nhỏ, như là bạn mình muốn để tóc tẩy, tóc vàng bạch kim và nuôi dài, nhưng mẹ bạn mình thì lại luôn luôn bắt bạn mình cắt tóc, không bắt bạn mình nhuộm lại màu nhưng luôn luôn bắt bạn mình cắt tóc. Bạn mình đã luôn nuôi dài đến cái mức mà con gái để cái kiểu đầu tóc bóp ý. Cái xung đột cắt tóc đấy nó đã gây ra một cái xung đột lớn hơn, đó chính là việc bạn mình đã không nói chuyện với bố mẹ nữa trong một thời gian dài. Tại sao lại không nói chuyện nữa? Không phải là bởi vì giận nhau, cãi nhau cho nên là dỗi đâu nhá, mà là bởi vì mỗi lần nói chuyện thì sẽ là FaceTime, mà mỗi lần FaceTime thì bố mẹ bạn mình sẽ nhìn thấy cái kiểu tóc chưa cắt của bạn mình, và bạn mình luôn luôn tránh né cái việc phải nói chuyện với bố mẹ hoặc là phải về quê thăm bố mẹ. Và từ đấy thì cái tình cảm gia đình nó càng ngày nó càng xa nhau hơn và nó càng rạn nứt. Mặc dù là bạn mình tránh né như thế nhưng bạn mình cũng luôn luôn muốn hướng với bố mẹ, muốn tâm sự với bố mẹ nhiều hơn nhưng mà không được. Còn bố mẹ thì lại sinh ra những cái suy nghĩ tiêu cực về việc là con không yêu mình, con không quan tâm đến mình và sinh ra buồn tủi nọ kia. Thì nó là những cái xung đột từ nhỏ đến to, từ bé tí thôi nó cũng có thể trở thành xung đột rất là lớn trong gia đình. Mà cái gây nên cái xung đột đấy đó chính là thành kiến của việc không chấp nhận được giới tính của con mình. Và chính bản thân người bạn của mình cũng là một người không biết cách thể hiện bản thân với bố mẹ, không đủ dũng cảm để nói ra nhưng mà cũng không đủ nhẫn nhịn để che giấu cái sự thật về bản dạng giới của mình. Bạn mình bảo với mình là cái lý do to nhất khiến cho bạn mình không muốn come out với gia đình không phải bởi vì sợ ba mẹ không chấp nhận mình, mà là bởi vì sợ ba mẹ bị đàm tiếu, bị khinh rẻ bởi họ hàng và những người xung quanh. Mình không biết là cái cuộc chiến này nó sẽ diễn ra bao nhiêu lâu nữa, và mình cũng không biết đến khi nào thì mọi chuyện có thể giải quyết ổn thỏa hơn. Nhưng mà mình biết chắc là cái thời khắc đấy rồi cũng sẽ đến. Bạn mình nói là chỉ khi mà bạn mình vững vàng trong cuộc sống, khi mà bạn mình là một người trưởng thành và có thể tự lo được cho cuộc sống của mình, thì cái thời điểm đấy chính là cái thời điểm mà bạn mình sẽ nói ra sự thật. Câu chuyện tiếp theo mình kể cho mọi người sẽ là một câu chuyện về chính gia đình của mình, không phải là một người bạn nào đó nữa, mà chính ở trong nội trong gia đình của mình thôi. Thì em trai ruột của mình là gay, và sau đây là câu chuyện về việc cách mình phát hiện và phản ứng với cái sự thật đấy. Em trai của mình em trai thì chắc chắn là giới tính sinh học của nó là con trai rồi. Từ bé em mình đã là một chàng trai khá là yếu đuối. Mình, cả em mình nó kiểu bị bị tráo đổi cái sự mạnh mẽ theo cái tiêu chuẩn độc hại của xã hội. Thì con trai luôn luôn phải mạnh mẽ, con trai thì không được khóc, con trai thì không được thế nọ thế kia, con trai phải thế nọ thế kia, đúng không? Và con gái thì phải dịu dàng, thiền thục, nết na, ăn nói nhỏ nhẹ. Nhưng mà mình, cả em mình như là hai cá thể hoàn toàn khác biệt như thế mọi người. Về tính cách nhá, em mình là một người khá là mềm mỏng, dịu dàng, nói năng rất chi là nhỏ nhẹ luôn, rất là ngoan, gọi dạ bảo vâng, cũng khá là mau nước mắt khi còn bé nữa. Còn mình ngược lại, từ bé đến lớn mình lại là một đứa cứng đầu cứng cổ hơn bao giờ hết luôn. Về nhiều cái mình luôn luôn là đứa bướng bỉnh hơn, luôn luôn là đứa mạnh bạo hơn, ăn to nói lớn hơn thằng em mình rất nhiều. Thế nên ở trong gia đình hai bọn mình đều là hai đối tượng bị chỉ trích về cái việc là bọn mình không giống với kỳ vọng giới tính của xã hội. Đến khi lớn hơn rồi, hiện tại em trai của mình đang học cấp 3 và năm nay nó sẽ lên lớp 11, thì nó cũng tầm 16, 17 tuổi rồi. Giai đoạn sau của việc dậy thì và chúng nó cũng đã ở trong độ tuổi sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn về giới tính, về tình dục và về xu hướng tính dục vân vân rồi. Ngày bé, khi mà em mình còn rất là bé thì em mình khá là thích với cái việc là liệu em mình có thể mặc váy được không? Em mình thấy váy rất là đẹp và em mình thấy búp bê rất là đáng yêu. Mọi người xung quanh mình, kể cả mình, cũng coi cái việc đấy chỉ là một cái sở thích hơi buồn cười của em mình thôi, chứ cũng không liên kết nó với cái việc là giới tính, bản dạng giới của em mình nó không được trùng khớp với giới tính của nó. Bọn mình chỉ nghĩ đấy là cái sở thích thôi, bởi vì em mình có một đứa chị gái và đứa chị gái lúc nào cũng chơi búp bê thì em mình cũng trở nên thích búp bê chẳng hạn. Nhưng mà đến khi mà em mình lên cấp 3 thì mình bắt đầu phát hiện những cái dấu hiệu như sau. Thứ nhất là em mình được phép dùng điện thoại khá là sớm. Và trong một lần nó ở dưới phòng khách buổi tối đêm rồi, mình mới xuống nhà và mình phát hiện nó đang xem phim porn, nó đang xem phim sẽ. Mình cũng phản ứng khá là bình thường. Mình cũng chỉ đến và mình hỏi là lợn đang xem gì đấy. Sau đó nó cũng ấp úng không trả lời được, thì mình cầm điện thoại lên và mình thấy là phim sẽ, nhưng không phải là phim sẽ nam nữ mà là phim sẽ nam nam. Thì lúc đấy mình cũng ngờ ngợ với việc là có khi nào nó là gay không, có khi nào nó thích con trai không. Nhưng mà lúc đấy mình chưa có nhiều cái bằng chứng để xác thực cái việc đấy, mà mình vẫn chỉ đặt câu hỏi một cách bâng quơ thôi. Cái giả thuyết lớn nhất mình đặt ra nó lại là em mình nó chỉ tò mò về cái việc là những giới tính khác nhau thì trong tình dục nó như thế nào thôi, chứ không phải là nó thích con trai đâu, chỉ là nó tò mò thì nó xem thôi. Để gặp mình cũng có những lúc mình tò mò và mình cũng xem những cái về nam nam hoặc là nữ nữ như thế cơ mà. Một thời gian sau nữa thì mình lại phát hiện ra là em mình rất là thích ấn phẩm giải trí đồng tình luyến ái, rất là mê ấn phẩm giải trí nam nam. Nó xem rất là nhiều anime về chuyện tình nam nam đó, và nó thậm chí còn mua rất là nhiều manga về đồng tính. Nó cũng in mấy cái poster của hai chàng trai, xong rồi nó dán ở trong phòng với mọi người, và mình ngờ ngợ rất là nhiều. Nhưng mà lúc đấy mình thật sự là chưa đủ thân với em mình. Em mình cả mình ý, giống như lửa với nước ý. Bọn mình không thật sự thân với nhau và bọn mình cũng xung đột nhiều lắm. Mình không bao giờ kể chuyện của mình cho nó cả, và đồng nghĩa với đấy thì mình luôn luôn rất là khó tính với nó, cho nên là nó cũng không cảm thấy an toàn khi mà nó chia sẻ câu chuyện của chính nó cho mình. Thế nên mình đã tìm đến một người bạn chung của cả nó cả mình. Thì cái người bạn chung này nó rất là thân với cái con bé đấy, và con bé đấy cũng là LGBTQ+. Thì mình đã nhờ con bé đấy thăm dò xem là liệu em mình có phải là gay hay không. Câu trả lời lại đúng như thế thật, em mình đúng là gay luôn. Mình phản ứng với chuyện đấy như thế nào? Mình khá là sốc và mình không biết là mình phải giải quyết cái việc này như thế nào. Nói là giải quyết thì không đúng, ý là mình không biết là mình phải chấp nhận việc này như thế nào. Không phải là bởi vì mình không đủ cởi mở, không phải là bởi vì mình không muốn em mình là LGBTQ+, mà là mình hiểu được là cái hoàn cảnh gia đình của mình ra sao, về cái việc là nếu như em mình là LGBTQ+ thì nó sẽ phải đối diện với những cái khó khăn khôn lường đến như thế nào. Và mình cảm thấy rất là lo lắng về cái việc đấy. Sau đó thì mình cũng có cái cuộc tâm sự với em mình, và mình cũng cố gắng tỏ ra là em có thể là bất kỳ giới tính nào em muốn, hoặc em có thể thích bất kỳ ai mà em muốn. Chị hoàn toàn không có phản đối, nhưng em phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Cái trách nhiệm của em đó chính là em phải biết bảo vệ hạnh phúc của gia đình. Tại sao lại nói về hạnh phúc của gia đình ở đây? Là bởi vì nói thật với mọi người, gia đình mình là một gia đình khá là thành kiến, khá là gia trưởng. Đặc biệt là nhà nội nhà mình, đặc biệt là bố mình. Bố mình là người giống như là một cái tượng đài sừng sững và cứng nhắc của việc sẽ không bao giờ chấp nhận được con cái của bố là LGBTQ+, và cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cái khái niệm đấy ở trong đời. Rất là cực đoan. Trên đời này có rất là nhiều người cực đoan, nhưng mà mình nghĩ là gia đình nhà nội và bố mình sẽ là một trong những người đứng đầu sự cực đoan trong cái việc là phản đối đồng tình luyến ái, phản đối LGBTQ+. Còn ông mẹ mình cũng là một người cởi mở, nhưng mẹ mình lại không đủ cởi mở để chấp nhận LGBTQ+. Mẹ mình sẽ có khả năng chấp nhận trong tương lai nếu như con của mẹ như thế, nhưng đến thời điểm hiện tại thì mẹ mình vẫn không cho là giới tính thứ ba là một thứ bình thường. Mẹ mình vẫn nghĩ là bây giờ giới trẻ như thế nhiều là do ăn uống, là do tiêm nhiễm những cái thứ đồi trụy vào trong đầu, chứ không phải là do bản chất con người có nhiều kiểu giới tính, bản dạng giới và xu hướng tính dục khác nhau. Mình đã cố gắng giải thích rất là nhiều, Tuy nhiên mẹ mình không phải là người khiến cho mình lo lắng về việc phản đối LGBTQ+, mà cụ thể là bố mình và nhà nội nhà mình. Mà một khi mà bố mình và nhà nội và mình mà biết được sự thật đấy và phát hiện ra ấy, thì những cái cay nghiệt, những cái độc địa, những cái gì nó đáng sợ nhất sẽ đổ hết lên đầu của em trai mình và cụ thể đặc biệt là mẹ mình. Gia đình nhà nội của mình rất gia trưởng, cho nên là con hư tại mẹ. Mình biết là nếu như cái chuyện này nó vỡ lở ra thì gia đình mình sẽ điêu đứng đến mức độ nào. Thế nên là mình đã luôn luôn phải đồng hành với em của mình và ở bên cạnh giáo dục em mình cách nào để có thể che giấu được cái sự thật này lâu nhất có thể, để có thể chờ đến một cái thời điểm hoàn hảo trong tương lai khi mà mình đã đủ vững vàng để mình có thể bảo vệ em của mình, và khi em của mình đã đủ lớn ở một tầm nhất định để nó có thể hoàn toàn hiểu rõ bản thân và chắc chắn với những cái lựa chọn của bản thân. Thì podcast ngày hôm nay đến đây cũng khá là dài rồi, nhưng mà vẫn chưa kết thúc đâu nha mọi người nha. Mình còn một phần cuối mình muốn chia sẻ với mọi người là về việc nếu như bạn đang nghe kỳ podcast này và bạn trước nay là một người rất là khó khăn để trở nên cởi mở và đón nhận cộng đồng LGBTQ+, thì đây là một số gợi ý của mình. Đầu tiên là bạn phải tìm hiểu ra là tại sao bạn không chấp nhận được việc đấy. Nó bắt nguồn từ đâu? Liệu có phải nó là cái định kiến từ xa xưa, từ những người xung quanh, từ xã hội đã giáo dục bạn và nó đã ăn theo bạn từ bé đến bây giờ, hay nó là một cái trải nghiệm xấu của bạn trong quá khứ về cộng đồng LGBTQ+? Có phải là do một người ở trong cộng đồng đấy đã khiến cho bạn có ấn tượng xấu, hay nhiều người khiến cho bạn ấn tượng xấu và từ đó bạn có ấn tượng xấu với cộng đồng đấy hay không? Hay là do bất kỳ một lý do nào khác, thì bạn phải tìm hiểu được cái lý do khiến cho mình không thể cởi mở. Cái thứ hai, để mà mình cởi mở hơn, để mình đón nhận, thì các bạn phải tiếp xúc với cộng đồng đấy. Các bạn mới biết được họ là gì. Trước khi tiếp xúc thì hãy có kiến thức lý thuyết một chút về những cái gì mình vừa nói ở đầu kỳ podcast đấy, về việc LGBTQ+ là gì, rồi về việc những cái khái niệm giới tính, sinh học, bản dạng giới, xu hướng tính dục là gì. Và sau đó hãy tiếp xúc với họ và hãy đối xử với họ như là một con người. Đừng nghĩ họ là ở bất kỳ một giới tính, bản dạng giới nào hết. Hãy đối xử với họ như một con người bình thường, và bạn sẽ cảm nhận được là họ chỉ đơn giản là người bình thường thôi. Bạn hãy cảm nhận được như thế, họ chỉ là một bất kỳ một ai khác quá bình thường ở ngoài kia thôi. Họ không có cái gì quá khác biệt với người bình thường đâu, bởi vì họ chính là người bình thường cơ mà. Nếu như bạn thậm chí còn không thể nói chuyện với họ, thì mình nghĩ là không có một cái bao biện gì cho cái sự hẹp hòi của bạn cả, cho sự ích kỷ của bạn cả. Không phải tự nhiên là bạn sẽ hiểu đâu, không phải tự nhiên bạn sẽ đồng cảm với họ, hay là không phải tự nhiên bạn sẽ yêu quý họ được ngay đâu. Nếu như mà bạn muốn có được sự cởi mở đấy thì bạn phải cảm, và để cảm được thì phải tiếp xúc, thế thôi. Gợi ý của mình chỉ đơn giản là như thế thôi. Một cái điều nữa mình nhận ra trong hành trình cởi mở của LGBTQ+ này, đó chính là không phải là bạn không kỳ thị cộng đồng LGBTQ+ thì nó đồng nghĩa với việc đón nhận đâu. Không kỳ thị không đồng nghĩa việc đón nhận nha mọi người. Kể cả là bạn ra đường và bạn cảm thấy là bạn không kỳ thị những người giới tính thứ ba, nhưng bạn có chấp nhận được việc một người thân của bạn là giới tính thứ ba không lại là một việc hoàn toàn khác. Hồi trước ấy, mình nghĩ là mình không kỳ thị và mình đón nhận, nhưng mà khi mà mình phát hiện ra em ruột mình là giới tính thứ ba ấy, là LGBTQ+ ấy, thì mình lại có, tất nhiên là mình cũng có những cái rối ren trong lòng mình. Và lúc đấy mình đã hiểu ra là mình chưa hoàn toàn đón nhận. Khi mà mình đón nhận được em mình đón nhận được những người thân thiết nhất xung quanh mình là LGBTQ+, thì lúc đấy mình mới gọi là mình đang đón nhận cái cộng đồng đấy. Thế nên mình làm cái podcast này phần nào lan tỏa sự chấp nhận và cởi mở. Ở cuối cái podcast thì mình sẽ kể cho mọi người một câu chuyện ngắn rất là vui vui. Cộng đồng LGBTQ+ tự hào như thế nào về họ? Mình có một người bạn xã giao cùng lớp đại học của mình, và mình rất là ít nói chuyện với người này. Trong một lần thuyết trình, bạn ấy thuyết trình ấy, thì mình thấy bài thuyết trình của bạn ấy khá là hay, thì mình đã xin Instagram của bạn này để mình follow. Và mình cũng muốn nói chuyện thêm một hai câu với người bạn này. Và khi mà mình xin được Instagram bạn ấy, mình thấy ở phần tiểu sử bạn ấy ghi là: "Thanks God, I'm gay." Cảm ơn Chúa, tôi tươi gay, cảm ơn Chúa tôi kiểu thích người đọc giới ấy. Và ở bên cạnh cái tiểu sử đấy là cái icon có lá cờ 7 màu. Thì lá cờ 7 màu là biểu tượng cho cộng đồng LGBTQ+. Nhiều màu sắc ở trên lá cờ đấy thì nó đã nói lên tất cả của việc sự đa dạng giới tính, bản dạng giới và xu hướng tính dục rồi, đúng không? Ok, chốt lại là kỳ podcast của ngày hôm nay có lẽ là mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Và cảm ơn các bạn đã ấn nghe kỳ podcast của mình lần này. Mình nói sắp hụt hơi rồi ấy. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ podcast tiếp theo vào thứ 7 hàng tuần nhé. Mọi người thấy gì không? Có một điều mới, đó chính là mình lại muốn ra podcast theo lịch hàng tuần như hồi trước. Chứ mình không phải kiểu biến mất rất lâu, xong đùng một cái ra xong lại biến mất rất lâu nữa rồi. Thứ 7 hàng tuần, đón chờ kỳ podcast mới của mình nha mọi người. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người kỳ podcast tiếp theo. Mình là Lemon và mãi luôn là một tâm hồn đầy nắng. Bye bye.